Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 4. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, môn đệ hóa, mang đề tài phép báp têm, bước kế tiếp phần 1. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 16 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Mười một môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Những nguyên tắc đầu tiên là loạt bài chú trọng đến những nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh để gây dựng đời sống của người tín đồ trong đức tin trên nền tảng của giáo lý, thực hành, phẩm cách đức hạnh và chức vụ mà Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh. Đây là chương trình tổng hợp một số các đề tài về giáo lý căn bản, về tiến trình sống đạo nhằm mục đích đào tạo môn đệ cho Chúa theo như sứ mạng trọng yếu mà Chúa giao phó cho hội thánh. Chúng ta cũng muốn thực hiện mô hình của Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, dùng lời của Chúa để trang bị con dân Chúa trong hội thánh, để các tín hữu được trưởng thành và hữu dụng cho Chúa đúng theo mức độ và khả năng ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người. Chúng ta muốn tái thiết trở lại sự học hỏi lời Chúa theo hệ thống cho các tín hữu, cho các nhân sự. Và chúng ta muốn làm mạnh mẽ trở lại một nguyên tắc hết sức là căn bản, đó là vai trò của hội thánh địa phương trong sự trang bị con dân Chúa để thành đạt chức phận mà Chúa giao phó, với sự lãnh đạo có hướng đi rõ ràng cho hội thánh. Cho nên loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là cố gắng để trả lời một số nhu cầu rất lớn này, nhằm giúp đỡ hội thánh địa phương có thể trang bị người tín hữu và nhân sự trong hội thánh, để họ có thể am tường những nguyên tắc căn bản của đức tin và biết cách sử dụng lời Kinh Thánh cho sự học hỏi riêng của chính mình hay sự hướng dẫn và huấn luyện người khác, để chính mình các tín hữu được huấn luyện trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu cách hẳn hoi, đồng thời cũng trở nên công cụ bén nhạy trong tay Chúa để huấn luyện những người khác. Môn học về những nguyên tắc đầu tiên sẽ được phát huy trong ba loạt bài chính yếu, đụng đến những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin. Bài học đầu tiên thiết lập lẽ đạo và nguyên tắc sống trong cộng đồng dân Chúa, tức là hội thánh Chúa, thân thể Chúa, gia đình Chúa. Loạt bài thứ hai thiết lập những nguyên tắc gia đình cơ đốc, hầu con dân Chúa sống trong những liên hệ của gia đình cách hiệu quả cho nước Đức Chúa Trời. Và loạt bài thứ ba thiết lập những nguyên tắc căn bản để sống theo Kinh Thánh, học hỏi Kinh Thánh, sử dụng Kinh Thánh cho công việc và chức dịch mà Chúa giao phó cho mỗi người trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong các loạt bài về hội thánh, về liên hệ gia đình, về nguyên tắc học hỏi và sử dụng lời Chúa, để các tín hữu nhân sự được trang bị hầu cho có thể làm trọn những chức dịch mà Đức Chúa Trời giao phó qua các ân tứ mà Chúa ban cho con cái của Ngài trong hội thánh. Và điểm căn bản hơn hết và chỗ bắt đầu trước hết trong tiến trình gây dựng đức tin cho người cơ đốc là sứ điệp tin lành, là sứ điệp phúc âm. Người tin Chúa phải am tường, hiểu rõ sứ điệp tin lành, sứ điệp phúc âm. Để tin Chúa và để sống hữu hiệu cho Chúa thì phải am hiểu lẽ đạo tin lành. Đó là bài học mà chúng ta đã học lần trước. Hôm nay chúng ta đi vào phần học số 2, đó là về thánh lễ báp têm. Và trong bài học này chúng ta cũng sẽ chú ý đến nội dung và phương pháp học để khám phá nội dung. Chúng ta áp dụng một tiến trình học hỏi đơn giản, đó là luôn luôn bắt đầu với phân đoạn Kinh Thánh, chủ động bày tỏ nguyên tắc đức tin. Sự học hỏi nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh là công việc chính yếu và là trọng tâm của sự phát huy nguyên tắc áp dụng trong đời sống. Đó là bước đầu tiên, học lời của Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh đã được viết ra. Chúng ta muốn suy nghĩ đúng với Kinh Thánh và chúng ta muốn sống đúng với Kinh Thánh. Bước thứ hai trong tiến trình học hỏi đó là chúng ta tham khảo những học giả, là những người đã nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, để so sánh và xác minh lẽ đạo và phương hướng áp dụng nguyên tắc của lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Bước thứ ba, chúng ta định lượng những vấn đề liên quan đến bài học mà chúng ta đang học, những nguyên tắc mà chúng ta cần phải áp dụng. Bước thứ tư, đó là áp dụng những nguyên tắc đã được học hỏi. Và môi trường áp dụng những nguyên tắc này đụng đến từ đời sống cá nhân trong sự liên hệ tương giao với Chúa, đến đời sống của cộng đồng giữa hội thánh trong sự phục vụ, thi hành trách nhiệm Chúa ban và đeo đuổi mục đích mà Chúa đã dành cho hội thánh. Để bắt đầu bài học hôm nay của chúng ta muốn nhắc lại lý do tại sao những nguyên tắc căn bản đầu tiên trong đời sống người tín đồ là nguyên tắc sống trong hội thánh, giúp đỡ chúng ta hiểu rõ ràng giá trị của hội thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời và vai trò của mỗi người chúng ta trong hội thánh. Trong đời sống theo Chúa, khía cạnh cá nhân thường được nhấn mạnh như là căn bản chính yếu. Phải tin Chúa cách cá nhân, phải đọc Kinh Thánh cách cá nhân, phải có giờ tĩnh nguyện cá nhân đối với Chúa, tâm giao cá nhân đối với Chúa, thờ phượng cá nhân đối với Chúa. Đây là một khía cạnh hết sức quan trọng trong đời sống và chức vụ thuộc linh, nhưng thường được nhấn mạnh với giá trị cao trọng, vượt cao hơn rất nhiều nếu không nói là quá nhiều. Khía cạnh sống động đức tin trong cộng đồng dân Chúa là hội thánh, là sự nối kết giữa chi thể và thân thể của Chúa. Quan niệm thông thường đó là sự liên hệ với hội thánh, sinh hoạt với hội thánh, nối kết thông công với anh chị em trong hội thánh là những phước hạnh cộng thêm trong đời sống người tín đồ, là điều quý báu và hết sức ích lợi, nhưng không phải là chuyện tối cần sống chết cho đời sống thuộc linh. Một người có thể không gắn bó với hội thánh vẫn nghĩ rằng mình sống động trong Chúa. Phần lớn các tín hữu nối kết với hội thánh một lần trong tuần khi đi thờ phượng Chúa vào sáng Chủ nhật, hay có thêm một vài buổi nhóm trong tuần với các ban ngành. Nhưng những chi tiết trong cuộc đời, những quyết định trong cuộc đời, thứ tự ưu tiên trong cuộc đời, đại đa số được thi hành độc lập với hội thánh, ở ngoài sự nối kết với anh chị em. Với hội thánh là một phần thứ yếu trong thứ tự ưu tiên của những quyết định trong đời sống của người tín đồ. Chúng ta sẽ học tập trong loạt bài này những nguyên tắc căn bản sống trong nhà của Chúa là hội thánh Chúa, là nhà của Đức Chúa Trời, là một tiến trình hết sức căn bản để trở thành môn đệ của Chúa. Và để hiểu vấn đề căn bản này, chúng ta cần thiết lập trở lại sự liên hệ giữa phúc âm của Chúa, sứ điệp tin lành của Chúa Christ Jesus và chỗ đứng của hội thánh, liên hệ với hội thánh, được bày tỏ ra trong thánh lễ báp têm. Bài học trước chúng ta đã học về sứ điệp tin lành trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48, khi sứ đồ Phi-e-rơ trình bày lẽ đạo tin lành của Chúa Christ Jesus cho gia đình Cọt-nây và những người ngoại đạo trong văn hóa Hy Lạp. Đây là một dữ kiện lịch sử vì là bước đầu chính thức khi tin lành của Chúa được mở ra cho dân ngoại, là những dân không phải là người Giu-đa. Và vì đây là cơ hội sứ đồ Phi-e-rơ trình bày sứ điệp tin lành cách tổng quát và đầy đủ, chúng ta đã dùng bài giảng này như một bài mẫu và xác minh cấu trúc của sứ điệp tin lành và sự dấn thân nối kết với lẽ thật của Chúa khi một người tin nhận Chúa Christ Jesus. Nếu bây giờ chúng ta ngừng lại và như một cách ôn bài, xin quý vị lấy giấy bút và viết lời tóm tắt của mình về sứ điệp tin lành thì có làm được không? Bốn điểm mà chúng ta đã thiết lập về sứ điệp phúc âm trong công vụ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48 là bốn điểm gì? Đây là lẽ đạo căn bản về sứ điệp tin lành mà chúng ta dùng để đo lường chính đức tin của mình, đồng thời dùng như những cái neo vững chắc khi trình bày lẽ đạo đức tin cho những người chung quanh đang cần nghe về tin lành của Chúa Giêsu. Chúng ta ôn lại cách vắn tắt bốn khía cạnh về tin lành Chúa Cứu Thế Giêsu đã được thiết lập trong bài học lần trước. Thứ nhất, lẽ đạo tin lành tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thân vị nói về Chúa là ai, công việc là những điều Chúa thi hành để bày tỏ lẽ thật về Chúa và về sự cứu rỗi. Điểm thứ hai, tin lành là thập tự giá, là sự sống lại, là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Sứ điệp tin lành là sứ điệp của thập tự giá Chúa và sứ điệp rằng Chúa đã sống lại và sứ điệp rằng Chúa sẽ tái lâm. Thập tự giá của Chúa tổng kết về sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giêsu thay thế cho người tội nhân. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, xác minh Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời và xác minh sự hoàn thành công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng đó chưa hết sứ điệp của tin lành, vì còn sứ điệp về Chúa tái lâm. Đây là phần lẽ đạo thường xuyên bị quên lãng trong khi chúng ta trình bày sứ điệp phúc âm. Nhưng tin lành về Chúa Cứu Thế Giêsu luôn luôn phải nhấn mạnh về ngày Chúa trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập nước Ngài trên đất và trong cõi đời đời. Đây là lẽ đạo thẩm định giá trị sống, mục đích sống cho những người tin Chúa, đó là sống cho nước Đức Chúa Trời chờ ngày trở lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và điểm thứ ba trong sứ điệp phúc âm, đó là bằng chứng của công việc Đức Thánh Linh, là chứng cớ xác minh của đức tin chân thật. Một đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giêsu luôn luôn bày tỏ ra sự thay đổi trong đời sống là kết quả của công việc Đức Thánh Linh. Đây là điều thay đổi bên ngoài, chứng minh một sự thay đổi bên trong, một sự sanh lại ở bên trong. Vì sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là một sự tái tạo, một sự được làm nên mới bởi quyền năng Chúa. Cho nên không ai tin Chúa mà không thay đổi. Và sự thay đổi bày tỏ bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống là chứng minh của đức tin thật. Và điểm thứ tư, đức tin chân thật đi chung với sự cam kết sống theo Chúa Cứu Thế Giêsu qua hội thánh. Đức tin thật bày tỏ ra trong một đời sống cam kết theo Chúa Cứu Thế Giêsu và bày tỏ ra trong hội thánh. Đây là phần nối kết giữa bài học kỳ trước và bài học hôm nay, cho nên tôi đọc lại phần này ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 từ câu 44 trở đi. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoài nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Ở đây chúng ta thấy được sự cam kết bày tỏ ra trong biểu hiệu của thánh lễ báp têm cho những người mới tin Chúa. Và hôm nay chúng ta muốn đi sâu vào trong sự hiểu biết biểu hiệu của thánh lễ báp têm trong sự nối kết với Chúa và hội thánh. Chúng ta sẽ thấy rằng biểu hiệu tượng trưng cho sự cam kết đối với sứ điệp tin lành là biểu hiệu của thánh lễ báp têm. Chúng ta cũng sẽ thiết lập công việc cần thiết của sự đào tạo môn đệ cũng được đưa ra trong sứ mệnh trọng yếu của Chúa liên hệ đến thánh lễ báp têm. Chúng ta sẽ học về đại sứ mệnh của Chúa Giêsu ban cho hội thánh, nghĩa là công việc của sứ mệnh trọng yếu mà Ngài dành cho hội thánh, thì trong những công việc đó gồm có những gì, và chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của phép báp têm. Như vậy chúng ta sẽ học rằng thánh lễ báp têm là biểu hiệu tượng trưng cho sự cam kết đối với sứ điệp tin lành, nghĩa là đối với Chúa Cứu Thế Giêsu và đối với hội thánh. Chúng ta thấy rằng thánh lễ báp têm là một trong những công việc được Chúa Cứu Thế Giêsu thiết lập trong sự đào tạo môn đệ mà Chúa giao phó cho hội thánh trong sứ mệnh trọng yếu. Như vậy chỗ đứng của thánh lễ báp têm hết sức là quan trọng trong khía cạnh liên hệ với nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh, trong khía cạnh liên hệ với tiến trình trở thành môn đệ và trong khía cạnh sống đạo thi hành sự cam kết đã bày tỏ ra trong thánh lễ báp têm. Để bước vào bài học hôm nay, chúng ta muốn chuẩn bị để trả lời những câu hỏi sau đây. Tại sao có thánh lễ báp têm? Thánh lễ báp têm quan trọng như thế nào trong đời sống người Cơ Đốc? Thánh lễ báp têm quan trọng như thế nào trong đời sống hội thánh? Và thánh lễ báp têm quan trọng như thế nào trong Kinh Thánh? Thánh lễ báp têm quan trọng như thế nào trong đời sống người Cơ Đốc? Quan trọng như thế nào trong đời sống hội thánh? Và quan trọng như thế nào trong Kinh Thánh? Trong tiến trình học hỏi của chúng ta sẽ vừa thiết lập nội dung Kinh Thánh và cũng học hỏi về phương pháp để giảng giải Kinh Thánh, thẩm định ý nghĩa của Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ bắt đầu với một đoạn Kinh Thánh làm trọng tâm cho bài học hôm nay. Và chúng ta muốn dành thời gian để trở thành quen thuộc với đoạn Kinh Thánh này. Để lời Kinh Thánh thẩm định sự suy nghĩ của chúng ta đúng với Kinh Thánh. Để đời sống quyết định của chúng ta cũng đúng với Kinh Thánh. Cho nên tiến trình học hỏi của chúng ta luôn luôn đặt để trọng tâm trên phân đoạn Kinh Thánh. Và chúng ta học Kinh Thánh một cách rõ ràng. Để lời Kinh Thánh chủ động hướng đi, thẩm định ý nghĩa, thiết lập bài học áp dụng cho chúng ta. Để kết quả là chúng ta sống trong lẽ thật Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh hôm nay sẽ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20, là phân đoạn Kinh Thánh nói về sứ mệnh trọng yếu mà Chúa Cứu Giê-xu giao phó cho hội thánh, hay là đại sứ mệnh mà Chúa truyền cho hội thánh phải thi hành. Chúng ta nhắc lại chỗ bắt đầu trong tiến trình học hỏi Kinh Thánh của chúng ta, đó là đọc phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học nhiều lần, đọc 5 cho tới 10 lần, rồi sau đó đọc lại, đọc trước khi đọc những tài liệu khác, và trong khi đọc thì để ý đến chủ ý của tác giả, định ý của tác giả, chú ý đến những câu văn chính, thu thập những ý chính để có thể thấy được tiến trình suy nghĩ của tác giả đang được trình bày trong những lời lẽ được viết ra. Và để nhấn mạnh sự cần thiết của sự đọc Kinh Thánh về phân đoạn đang học nhiều lần để trở thành quen thuộc với tác giả và những ý tưởng chính yếu mà Đức Thánh Linh đang dùng tác giả để trình bày. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20, 4 lần qua 4 bản dịch khác nhau. Thứ nhất là bản truyền thống. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Bản dịch mới 2000. 11 môn đệ trở về Galilê đến ngọn núi Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi các môn đệ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần và bảo các môn đệ: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta. Vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta và làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta hằng cùng ở với các con luôn cho đến tận thế. Bản nhuận chánh. Vả 11 môn đồ bèn đi qua Galilê đến núi mà Giê-xu đã hẹn. Khi thấy Ngài thì họ thờ lại Ngài, nhưng có vài kẻ hồ nghi. Giê-xu đến phán cùng họ rằng: hết cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở thành môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta hằng ở cùng các ngươi cho đến kỳ chung hết đời. Và bây giờ bản phổ thông. 11 môn đệ đi đến Galilê lên một ngọn núi mà Chúa Giê-xu đã chỉ. Khi họ gặp Chúa Giê-xu ở đó thì bái lại Ngài, nhưng có mấy người hoài nghi không biết có phải thật Ngài hay không. Chúa Giê-xu đến bảo họ rằng: tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta, hãy làm lễ báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con, hãy vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế. Như tôi đã nói, phương pháp để trở thành quen thuộc với phần Kinh Thánh chúng ta đang học là đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc với con mắt mở ra, chú ý đến những câu văn chính, thu thập những ý chính để có thể nắm được những đơn vị suy nghĩ của tác giả. Và từ những đơn vị suy nghĩ này, đơn vị của ý tưởng này, chúng ta có thể thực hiện được dàn bài để nắm lấy cơ cấu của sứ điệp mà tác giả muốn trình bày. Thì khi chúng ta đọc qua phân đoạn Kinh Thánh này, thì thấy sự phân chia của các đơn vị ý tưởng cũng khá rõ ràng. Cho nên chúng ta muốn chia những phần này ra theo các câu đứng chung một ý tưởng. Phần đầu câu 16 tới câu số 17 chúng ta thấy đang nói về các môn đồ, công việc họ làm, thái độ của họ đối với Chúa. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Câu số 18, Đức Giê-xu đến gần. Như vậy chúng ta thấy câu số 18 thay đổi đơn vị ý tưởng. Cho nên phần 1 của chúng ta là câu 16 tới câu số 17. Phần số 2 tiếp theo đó, Đức Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ở đây Chúa đang nói về Chúa, về thẩm quyền của Chúa. Rồi qua câu số 19, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chúng ta lại thấy ở đây một đơn vị ý tưởng khác được đem vào. Đó là Chúa đang phán điều Chúa muốn các môn đồ phải làm. Như thế đơn vị ý tưởng thứ hai của chúng ta chỉ nằm trong câu số 18. Đó là Đức Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Như vậy chúng ta phân ra ý tưởng đó trong câu số 18. Câu 19 tiếp tục. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Đây là đơn vị ý tưởng thứ ba, nói về những điều Chúa đang truyền dạy các môn đệ phải thực hiện. Đây là phần Kinh Thánh mà chúng ta gọi là đại sứ mệnh hay là sứ mệnh trọng yếu. Như vậy chúng ta phân chia ra phần 3 từ câu số 19 cho tới câu số 20 phần A. Bởi vì câu 20 phần B chuyển thêm một ý mới, đó là: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chữ và này thiết lập một ý mới, một đơn vị tư tưởng mới. Và phần thứ tư này nói về lời hứa của Chúa, đó là: và này ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy chúng ta chỉ cần đọc qua phần Kinh Thánh, chú ý tới đơn vị ý tưởng của tác giả, thì chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần. Phần thứ nhất, câu 16 tới câu số 17 nói về các môn đồ. Câu số 18 là phần số 2 nói về điều Chúa xưng về chính Ngài. Phần 3 từ câu 19 tới câu số 20 phần A nói về sứ mệnh Chúa giao phó cho các môn đồ. Và phần số 4 là phần B của câu 20 là lời hứa: và này ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần trong giảng bài của chúng ta. Phần 1 câu 16-17, phần 2 câu 18, phần 3 câu 19-20A, phần 4 câu 20B. Và bây giờ chúng ta trở lại để tóm tắt ý tưởng của từng phần. Tại sao chúng ta cần làm những điều này? Vì chúng ta đang thẩm định ý tưởng của tác giả, định ý của tác giả, và từ nơi đó thiết lập sứ điệp của tác giả để chúng ta có thể nhận được những điều mà tác giả muốn trình bày qua lời, qua chữ, qua câu mà Đức Thánh Linh đã chủ động cho mình viết xuống. Bây giờ chúng ta đọc lại câu số 16 tới câu số 17 và tóm tắt ý tưởng chính. Chúng ta có thể khoanh tròn những chữ tóm tắt ý nghĩa chính: chữ môn đồ, đi qua xứ Galilê, thấy Ngài, thờ lại Ngài, nghi ngờ. Đây là những chữ diễn đạt về các môn đồ, đó là họ đi qua xứ Galilê, họ thấy Chúa, họ thờ lại Chúa, nhưng còn nghi ngờ, nhưng một số còn nghi ngờ. Như vậy ý chính của tác giả Matthew muốn trình bày trong hai câu này là như thế nào? Chúng ta biết rõ ràng là đang nói về môn đồ và nói về điều họ làm và tình trạng tâm linh của họ. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt rằng đây là tình trạng của các môn đồ. Tóm tắt tình trạng và thái độ của họ khi họ gặp Chúa tại Galilee. Họ thấy Chúa, họ thờ lại Chúa, nhưng có một vài người nghi ngờ. Điều này rất quan trọng khi chúng ta giải thích về đại sứ mệnh, về sứ mệnh trọng yếu mà Chúa giao phó cho các môn đệ. Thì Chúa giao phó cho ai, trong tình trạng nào và chỗ nào họ đứng với trách nhiệm mà Chúa giao phó? Sẽ ra từ câu mà chúng ta tóm tắt ý tưởng của tác giả Matthew, đó là tình trạng của các môn đồ. Ý tưởng chính của phần số 2 câu số 18 khá rõ ràng. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúng ta có thể khoanh tròn chữ hết cả, quyền phép, giao cho ta. Chữ trên trời và dưới đất dùng để giải thích thêm về quyền phép và chỉ cho chúng ta tính cách tuyệt đối của thẩm quyền Đức Chúa Trời đã giao phó cho Chúa Giêsu. Như vậy ý chính trong phần số 2 câu số 18 đó là thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu. Và đây là một câu hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta hỏi rằng trên căn bản nào Chúa Cứu Thế Giêsu truyền đại sứ mệnh, truyền sứ mệnh trọng yếu cho các môn đồ. Câu số 18 sẽ là cái neo cho sự hiểu biết đó, đó là trong thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giêsu. Phần số 3 từ câu số 19 tới câu số 20 phần A: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ở đây bản truyền thống dịch không được tốt hay rõ ràng cho bằng một số các bản dịch khác, cho nên chúng ta đọc lại các bản dịch khác để có thể thấy được các sự phân chia ý tưởng ở đây. Vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta, hãy làm lễ báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Ở đây liệt kê ra những điều mà Chúa truyền dạy các môn đồ phải làm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, nhưng ở đây có thể tóm tắt rằng câu 19 tới câu 20 phần A nói về công tác Chúa giao phó, và mục đích của công tác này đó là đào tạo môn đệ, cho nên chúng ta có thể nói công tác đào tạo môn đệ. Và phần thứ tư ý tưởng rõ ràng: và này ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là lời Chúa hứa. Chúa hứa sẽ ở cùng với các môn đồ cho đến cuối cùng, cho đến tận thế. Như vậy phần số 4 có thể tóm tắt bằng câu lời hứa của sự trợ giúp. Như vậy chúng ta đã thiết lập được dàn bài của Matthew đoạn 28 câu 16 tới câu số 20 về sứ mệnh trọng yếu, đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho các môn đồ, nghĩa là cho hội thánh. Thứ nhất, tình trạng của các môn đệ, câu 16-17. Số 2, thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giêsu, câu số 18. Số 3, công tác đào tạo môn đệ, câu 19 câu 20 phần A. Và phần 4, lời hứa trợ giúp, câu 20B. Phần chính là phần số 3, công tác đào tạo môn đệ chúng ta cần trở lại để đi vào chi tiết rõ hơn. Chúng ta để ý những công việc phải làm, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm phép báp têm, hãy dạy. Trong nguyên bản chỉ có một động từ, đó là hãy làm môn đệ, hãy tạo thành môn đệ, hãy khiến thành môn đệ. Và các chi tiết hay là những khía cạnh của công việc phải làm để khiến thành môn đệ, đó là thứ nhất phải đi, thứ hai phải làm phép báp têm, thứ ba phải dạy. Cho nên mục đích của đại sứ mệnh của Chúa rõ ràng, đó là hãy tạo thành môn đệ, hãy khiến thành môn đệ, khiến các dân các nước, khiến muôn dân muôn nước. Thì những hoạt động nào phải thực hiện? Phải đi, phải làm phép báp têm, phải dạy dỗ.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nước mắt con tràn rơi.